Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình gồm có những nội dung chính sau.
Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố. Do đó, người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bản lĩnh thép của những người lính tinh nhuệ, Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở. Quản lý sử dụng nhà và công sở được Chính phủ ban hành ngày 27 tháng 11 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật. Ngày 30 tháng 1, Bộ Công an thông báo Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, tiền thân là Tổ chức Tân Dân Chủ, trụ sở đặt tại 2807 Anaheim, CA 92814 Mỹ, điện thoại 760-523-3011, trang web chinhphuquocgia.com, cứutuchinhtrị.org, phạmvanlong.com, cpqgvnlt.com. Đối tượng cầm đầu chỉ huy tổ chức này là Đào Minh Quân, tức Đào Văn, sinh ngày 27 tháng 7 năm 1952 tại Thừa Thiên Huế, quốc tịch Mỹ, trú tại Santa Ana, California, Mỹ, tự xưng Thủ tướng của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Quách Thế Hùng sinh ngày 1 tháng 4 năm 1948, trú tại 5386, Somerset, Los Angeles, California, 90032 Mỹ. Kelly Triệu, Triệu Thanh Hoa, sinh năm 1968, quốc tịch Mỹ. Phạm Lisa, Phạm Anh Đào, sinh năm 1979, trú tại 614 Progressway, Đan Mạch, Nam California, 29042 Mỹ. Cũng theo Bộ Công an, Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân, nguyên Trung úy Ngụy cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền thành lập năm 1991 tại Mỹ. Sau khi thành lập, Đào Minh Quân và số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đến các trại tị nạn người Việt ở Hồng Kông và các nước Đông Nam Á, tuyển mộ lực lượng đưa về Việt Nam theo đường hồi hương để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại. Năm 2015, số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời chỉ đạo cơ sở móc nối, lôi kéo phát triển lực lượng, thành lập các chí nguyện đoàn trong nước, khảo sát, tìm địa điểm lập căn cứ, mua vũ khí nhằm thực hiện các hoạt động manh động, khủng bố, nhưng đã bị cơ quan an ninh Việt Nam kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt xử lý 4 đối tượng: Hà Ngọc Hân, Mai Xuân Nghĩa, Lương Tuấn Vinh, Nguyễn Văn Hội. Riêng Mai Xuân Nghĩa lẩn trốn sang Lào, sau đó xâm nhập về nước cùng với Đào Quang Thực, lên kế hoạch mua vũ khí tấn công khủng bố, nhưng bị cơ quan chức năng Việt Nam phát hiện bắt giữ. Năm 2017, số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời bên ngoài giáo diết phát triển lực lượng thành lập các nhóm Phượng Hoàng, Mãng Xà, Biệt Động Quân, Đại Việt nhằm khủng bố, phá hoại, ám sát cán bộ. Chúng đã cử hai thành viên là Phan Angel, Phan Thị Đào sinh năm 1956, quốc tịch Mỹ và Nguyễn Dêm Han, Nguyễn Thanh Hân sinh năm 1967, quốc tịch Mỹ về nước, cung cấp tài chính và trực tiếp chỉ đạo hoạt động. Theo sự chỉ đạo của số cầm đầu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, các đối tượng trong nước đã thực hiện ném bom xăng gây cháy 320 chiếc xe tại kho tạm giữ xe vi phạm giao thông của Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vào ngày 8 tháng 4 năm 2017. Đặt bom xăng tại nhà xe và cổng ga đến quốc tế sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 22 tháng 4 năm 2017 và tiến hành khảo sát lên kế hoạch gây cháy, nổ, trụ sở các cơ quan công quyền và một số nhà máy xí nghiệp nhưng đã bị cơ quan chức năng Việt Nam ngăn chặn. Tháng 4 năm 2017, cơ quan chức năng Việt Nam đã khởi tố bắt tạm giam 15 đối tượng là thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Điều 84 Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 1999, tháng 12 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt các đối tượng từ 4 đến 16 năm tù. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Công an nêu rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa bắt giữ Hoàng Văn Dương, sinh năm 1996, trú xã Bảo Linh, huyện Định Hóa, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khoảng từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, Hoàng sử dụng hai tài khoản trên mạng xã hội Zalo với tên Kobi Cầm Đồ và Cầm Đồ Tuấn Anh để kết bạn, làm quen với người khác, nữ giới. Sau đó, y dùng tên giả để hẹn bị hại đi ăn uống. Khi đi ăn uống, Hoàng mượn điện thoại của bị hại để gọi điện, rồi chiếm đoạt luôn tài sản này. Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thông báo ai là bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, xin liên hệ với đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố, số điện thoại 02083 751 424 hoặc đồng chí Trung úy Đặng Văn Thọ, điều tra viên thụ lý vụ án, số điện thoại 0981 680 077.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố 30 bị can phạm tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc. Trong số này có 9 đối tượng phạm tội tổ chức đánh bạc, 21 bị can phạm tội đánh bạc. Cáo trạng nêu, trong thời gian từ tháng 4 2017 đến tháng 7 2017, Nguyễn An Thạnh và Nguyễn Huỳnh Vũ góp tiền thuê đất xây nhà tại đường TL54, khu phố 2, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh và mua sắm các thiết bị TV, máy tính, kết nối Internet để mở sới, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trên Internet. Nguyễn An Thạnh, Nguyễn Huỳnh Vũ thỏa thuận tỷ lệ góp tiền và hưởng lợi từ việc tổ chức đánh bạc là Thạnh 40% và Vũ 60%. Nguyễn An Thạnh nhờ Nguyễn Võ Anh Thi cung cấp hai tài khoản cá cược đá gà trực tuyến trên hai trang mạng là www.s128.net và www.sv388.com. Ngoài ra, Thạnh giao cho Nguyễn Tấn Tài đứng tên thuê đất và trực tiếp quản lý sới bạc, thuê nhân viên đến làm việc tại sới bạc với mức lương là 6 triệu đồng một người một tháng. Nguyễn Tấn Tài đã thuê Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Thiện Hiếu, Trần Nhật Nam, Nguyễn Thanh Hoa làm nhiệm vụ trông giữ xe máy cho các con bạc. Thời gian hoạt động của sới bạc từ 10 giờ đến 22 giờ hàng ngày, có ngày hoạt động đến 24 giờ đêm. Mỗi ngày có khoảng 40 đến 50 người đến sới bạc để đánh bạc. Trước khi vào sới bạc, các con bạc phải nhập mật khẩu được quy định trước trên hai website là www.s128.net và www.sv388.com, rồi chọn mục đá gà. Sau đó các con bạc xem các trận đá gà trực tiếp trên màn hình máy vi tính và đặt cửa. Đến khoảng 14 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an bắt quả tang các bị can đang tổ chức cho 21 đối tượng khác đánh bạc bằng hình thức cá cược đá gà trên mạng Internet. Tại địa điểm nêu trên, thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều phương tiện tổ chức đánh bạc. Quá trình tổ chức đánh bạc, Nguyễn An Thạnh đã thu lợi bất chính số tiền 280 triệu đồng, Nguyễn Huỳnh Vũ đã thu lợi bất chính 420 triệu đồng. Tài, Nam, Hoa và Phạm Thanh Vũ, mỗi bị can thu lợi bất chính 12 triệu đồng. Nguyễn Thiện Hiếu và Nguyễn Võ Anh Thi, mỗi bị can thu lợi bất chính 6 triệu đồng. Hành vi của các bị can nêu trên đã phạm tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại Điều 249 Bộ Luật Hình sự năm 1999.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Bản lĩnh thép của những người lính tinh nhuệ, Lữ đoàn đặc công 126 Hải quân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Thưa quý vị và các bạn, Đặc công Hải quân là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của Hải quân Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng lối đánh táo bạo, độc đáo. Đặc công Hải quân mà trực tiếp là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126 đã lập nên những chiến công huyền thoại. Kế thừa truyền thống cha ông, ngày nay cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 126 luôn luôn chú trọng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Hà Phương.
Về Lữ đoàn Đặc công 126 đóng quân tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Dưới cái nắng bỏng rát, nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn say sưa luyện tập các tình huống sẵn sàng chiến đấu, như vùi mình trong cát, hóa trang ẩn mình bên hàng thép gai. Có mặt tại đội đặc công Người Nhái, một trong hai đơn vị tinh nhuệ nhất của đoàn đặc công Hải quân 126, quân chủng Hải quân Việt Nam. Ở vị trí sơn thủy hữu tình, một bên đồi cao, một bên dòng sông xanh trong uốn lượn, đây cũng chính là một trong những trường huấn luyện của đội đặc công người Nhái. Chiến sĩ mũi 2 đặc công người Nhái Hoàng Văn Tiến, Lữ đoàn 126 Hải quân tâm sự. Huấn luyện đặc công là quá trình vô cùng gian khổ và khó khăn, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải rèn luyện cho mình ý chí, bản lĩnh, quyết tâm để vượt qua.
Là một người chiến sĩ đặc công hải quân là điều không hề dễ ạ. Cần phải có sự nỗ lực và bản lĩnh rất cao. Tôi cũng rèn luyện được bản lĩnh quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn của đơn vị ạ. Còn những lần đi thả trôi thì khoảng thời gian đầu thì cũng thấy bình thường, nhưng mà sau đến khoảng giờ 1-2 giờ sáng thì cảm thấy rất lạnh ạ. Nước thì ngấm vào người, thức nhiều giờ liền trên biển mà không được ngủ thì tôi cảm thấy rất mệt và có cảm giác như là mình không thể vượt qua được. Nhưng mà nhìn đồng chí đồng đội ấy thì cũng anh em động viên nhau để hoàn thành nhiệm vụ của lữ đoàn giao cho.
Là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, những người lính đặc công 126 Hải quân luôn phải trải qua quá trình rèn luyện với những khoa mục khắt khe nhất, vượt qua mức chịu đựng của những người thường để trở nên mình đồng da sắt, để đảm đương những nhiệm vụ quan trọng bảo vệ biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng, đội trưởng đội đặc công nước 3, Lữ đoàn 126 Hải quân chia sẻ. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bằng lối đánh táo bạo, độc đáo, đặc công hải quân trực tiếp là cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn đặc công hải quân 126 đã lập nên những chiến công huyền thoại, là thế hệ sau. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn lấy tinh thần, lối đánh và cách đánh ấy làm kim chỉ nam để rèn luyện, phát triển. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ huấn luyện cho từng chuyên ngành được đơn vị chú trọng làm mới nhiều học cụ, hỏa cụ có giá trị, đáp ứng yêu cầu huấn luyện trong tình hình mới.
Cái động tác kỹ thuật của chuyên ngành về đặc công thì nó yêu cầu đòi hỏi cao hơn là trong cái công tác huấn luyện, là cái môi trường huấn luyện và cái điều kiện huấn luyện thì nó phức tạp và khó khăn và vất vả hơn. Tinh thần chung của cán bộ chiến sĩ nữ đoàn 126 đó là cái yêu cầu là phải bản lĩnh chiến đấu và ý chí quyết tâm cao, xác định là không một khó khăn nào để có thể làm rụt ý chí được của bản thân.
Trước tình hình biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của lữ đoàn 126 nặng nề hơn. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Lữ đoàn 126 được đầu tư củng cố, xây dựng mới hệ thống thao trường, bãi tập kỹ thuật, chiến thuật theo hướng hiện đại, sát với yêu cầu nhiệm vụ và địa bàn hoạt động của từng lực lượng. Ngoài ra, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, Lữ đoàn phối hợp chặt chẽ với các vùng hải quân 1, 2, 4, nghiên cứu thực địa các khu vực đảo Bạch Long Vĩ, đảo Cát Bà, JK1, Trường Sa để tổ chức huấn luyện dã ngoại cho bộ đội nhằm nâng cao khả năng thực hiện các nhiệm vụ trên biển. Đến nay, cùng với các thao trường, huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật bộ binh, lữ đoàn đã hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng hệ thống thao trường chuyên dụng hiện đại như thao trường bắn đặc chủng, chống khủng bố, đánh chiếm nhà giàn, cầu cảng, bể bơi chuyên dụng, rèn luyện thể lực. Trong đó, thao trường huấn luyện đánh chiếm đảo trên một hướng được lữ đoàn xây dựng từ địa hình có thật, với đầy đủ hệ thống lô cốt, hào giao thông, hầm ngầm, kè chắn sóng cao 3 mét kiên cố, cùng nhiều thiết bị khác đảm bảo đưa người học vào sát thực tiễn chiến đấu, góp phần phục vụ tốt yêu cầu huấn luyện của đơn vị. Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, lớp cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn hôm nay không ngừng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục đẩy mạnh huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đại úy Trần Nhật Lạc, chính trị viên đội 4 đặc công, người Nhái, đội lữ đoàn 126 Hải quân, vượt qua những khó khăn gian khổ, không chỉ với thể lực tốt mà còn bằng cái ý chí kiên cường để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.
Yêu cầu của cái nhiệm vụ đơn vị ngày một cao, từng ngày, từng năm một có những yêu cầu cao hơn. Chúng tôi quyết là còn làm những việc khó khăn gian khổ hơn thì mới tạo được cái niềm tin, ít nhất là cái niềm tin của nhân dân, niềm tin của Đảng và quân đội dành cho chúng tôi là một lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và là một cái lực lượng sẵn sàng chiến đấu đi đầu để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
Rèn luyện bằng cách vùi mình trong cát bỏng giữa mùa hè nắng gắt hay thả trôi giữa cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông đã tôi luyện cho các chiến sĩ đặc công lữ đoàn 126 Hải quân trở thành những kình ngư của biển. Cùng với đó, trang bị khí tài của lực lượng đặc công hải quân ngày càng hiện đại giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng là những mũi chiến đấu tinh nhuệ, thọc sâu, đánh hiểm, đặc trưng của lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực trong rèn luyện sẵn sàng chiến đấu, nhiều năm liền, Lữ đoàn 126 Hải quân được Bộ Quốc phòng công nhận là đơn vị huấn luyện giỏi, được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân công nhận là đơn vị xuất sắc trong các phong trào thi đua. Hiện nay, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của Lữ đoàn 126 càng nặng nề hơn. lữ đoàn có sự phát triển mới, vừa huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, an ninh cùng với các mục tiêu trọng yếu về kinh tế, quốc phòng, an ninh trên các vùng biển đảo của Tổ quốc, vừa sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất được giao. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Đoàn Văn Mạnh, chính ủy Lữ đoàn 126 Đặc công Hải quân.
Thưa Đại tá, trong tình hình Biển Đông đang có nhiều diễn biến phức tạp, Lữ đoàn 126 đã đề ra những mục tiêu và giải pháp như thế nào để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hiện nay ạ?
Trong cái tình hình biển đảo trong thời gian vừa qua và thời gian tới sẽ diễn biến rất phức tạp, chúng tôi cũng xác định trong cái tình hình mới này rất là khó khăn, gian khổ. Chúng tôi sẽ quyết tâm cùng với Đảng ủy chỉ huy xây dựng một cái tiêu chí cho cán bộ và chiến sĩ, tức là 4 giỏi, 2 keo sơn. Chúng tôi thường nói tắt là như thế, tức là bơi lặn giỏi, võ giỏi, bắn giỏi, tác chiến giỏi và giỏi chịu đựng khó khăn gian khổ. 2 keo sơn tức là nghĩa tình đồng đội và quân dân keo sơn. Về đặc thù như thế cho nên là chúng tôi đã đề cao cái tinh thần trách nhiệm, rồi đoàn kết, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm để thực hiện cái tiêu chí này. Và hiện nay là chúng tôi có rất nhiều các cái mô hình, sáng kiến để nâng cao cái chất lượng bơi lặn trong đội. Và thực tế là hiện nay chúng tôi cũng bơi lặn là nhiều chục giờ trên biển, và có những việc cứu hộ cứu nạn của nhà nước, và có nhiều các đề tài sáng kiến về thi như giải thưởng Phan Vinh, cũng nhiều các cái mô hình về cái để nâng cao cái chất lượng bơi trong đội.
Với những khẩu hiệu và quyết tâm như vậy thì xin ông khái quát những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.
Tôi được Bộ Quốc phòng tặng đơn vị là huấn luyện giỏi, được Bộ Tư lệnh Hải quân là tặng cái đơn vị dẫn đầu về phong trào thi đua 5 năm liền, được binh chủng đặc công là tặng cái đơn vị là huấn luyện đặc chủng chuyên ngành về đặc công là giỏi, cái ban tổ vào thi cái thể thao cái võ chiến đấu tay không của quân chủng của chúng tôi cũng được giải nhất toàn đoàn. Chúng tôi cũng quán triệt sâu sắc cái tình hình nhiệm vụ và đạt được một số cái kết quả tốt trong công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, đặc biệt là công tác quân sự. Những tháng đầu năm thì công tác huấn luyện là trên đánh giá rất là cao. Hiện nay các cái bộ, các cái lực lượng huấn luyện ở trên khắp các cái hướng, trên các cái hướng biển của Tổ quốc thì đều an toàn và đạt được cái chỉ tiêu. Chúng tôi rất là coi trọng cái việc là xây dựng cái bản lĩnh tinh thần chính trị cho mọi lực lượng, dù khó khăn gian khổ đến đâu là anh em cũng đều sẵn sàng, không sợ khó khăn gian khổ. Chỗ huấn luyện rồi thì kể cả nhận nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu nơi khó khăn gian khổ nhất là anh em cũng đều xung phong đi, chưa có một cái trường hợp nào là cán bộ chiến sĩ có thể là chần chừ, đều xung phong vui vẻ và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ.
Bên cạnh những nhiệm vụ rèn luyện sẵn sàng chiến đấu thì nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân được lữ đoàn thực hiện như thế nào thưa Đại tá?
Cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn thì giúp đỡ nhân dân phòng chống thiên tai thì chúng tôi là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu đấy, giúp đỡ nhân dân cứu hộ cứu nạn làm nhiệm vụ chiến đấu. Thế nên tất cả các phương án về cứu rồi giúp đỡ nhân dân là đều có phương án, khi có lệnh là lên được. Ví dụ như gần đây là cái cơn bão lốc ở cái xã An Lư của Thủy Nguyên này, thì theo đúng kế hoạch, cái hôm ấy là cái tàn phá rất là dữ dội. Khi mà nhận lệnh thì chúng tôi là cái lực lượng ra đầu tiên và phối hợp với nhân dân để là chúng tôi đến những chỗ trọng điểm và được chính quyền giao cho những nhiệm vụ khó khăn nhất ở đây. Những đoạn khó khăn nhất thì chúng tôi đều mang quân y của mình ra, rồi mang phương tiện của đội ra để dựng lại nhà cửa, giúp đỡ nhân dân trong nhiều ngày ở đây. Rồi thì các cái cuộc mà tìm kiếm, ví dụ như ở trên Hà Nội có những chỗ mà có một chuyện như là năm ngoái vì người dân có một đứa con mà chui trong cống, các cái đơn vị lặn, các cái thợ lặn ở các nơi nó hoạt động là mò không được. Nhưng khi chúng tôi đến đêm, một giờ vừa đến đêm, chúng tôi mò đến 5 giờ sáng và chúng tôi bàn giao cho thi thể cho nhân dân, chúng tôi lại rút. Người ta không biết đấy là một đơn vị nào. Chúng tôi vẫn cứ xác định là việc làm thôi, quản lý viên về chiến công, về thành tích thì chúng tôi cũng nhắc nhở nhau, cũng bảo nhau thôi, chúng ta làm được là tốt rồi.
Xin cảm ơn đại tá.
Từng thước đất giữ gìn đêm trăng trọng nỗi mưa muôn trở về thương Lý Sơn đào quất giữa mây mù thương cồn cỏ vội đầu lên sóng dữ thương hồn mê bao tô phía âm u thương đất nước trên bao ngàn hòn đảo suốt ngàn năm mong giặt vẫn chập chờn sóng lướt lấp đè lên thêm lục địa trong hồn người có ngọn sóng nào không cầu cuốn đang có dòng từ biển một phần móng thịt ở hoang xa ngàn năm trước con theo cha xuống biển mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa đất nổ cuốn khi chập chờn bóng giặc các con nằm thao thức phía Trường Sơn biển tổ cuốn chưa một ngày yên ả lời cha dặn từng thước đất giữ gìn trăn trọc nỗi mưa muôn trở về thương Lý Sơn đào quất giữa mây mù thương cồn cỏ vội đầu lên sóng dữ thương hồn mê bao tô phía âm u thương đất nước trên bao ngàn hòn đảo suốt ngày năm mong giặc vẫn chập chờn sóng lớp lớp đè lên thêm lục địa trong một người có ngọn sóng nào không đêm chăn chắp nỗi mưa muôn trở về thương Lý Sơn đào quất giữa mây mù thương cồn cỏ vội đầu lên sóng dữ thương hồn mê bao tô phía âm u thương đất nước trên bao ngàn hòn đảo suốt ngày năm mong giặc vẫn chập chờn sóng lớp lớp đè lên thêm lục địa trong một người có ngọn sóng nào không nếu tổ quốc neo mình đâu sóng cả những chàng trai ra đảo đã quên mình ôn dân tộc ngàn năm không chịu khuất sáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi trai xa đảo đã quên mình, buồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 11 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản là vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Nghị định gồm có 7 chương 81 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung của nghị định này.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị, khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, khu công nghiệp, khu kinh tế và khu công nghệ cao, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. 2. Nghị định này được áp dụng đối với A. Tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 điều này xảy ra trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. B. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này. Điều 2. Giải thích từ ngữ. 1. Công trình khác quy định tại nghị định này là công trình có quy mô không thuộc các trường hợp lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình và nhà ở riêng lẻ. 2. Đối với tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại dự án đầu tư xây dựng công trình có nhiều công trình, hạng mục công trình mà có hành vi vi phạm hành chính thì việc xử phạt hành chính được quy định như sau. A. Tổ chức cá nhân thực hiện cùng một hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công trình, hạng mục công trình thuộc dự án đó mà chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt hành chính, nay lại bị phát hiện, bị coi là vi phạm hành chính nhiều lần. B. Một hành vi vi phạm hành chính mà tổ chức cá nhân đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền hoặc đã thực hiện xong quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền trong thời hạn 1 năm đối với hình thức phạt tiền, kể từ ngày thực hiện các quyết định này mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính đó thì bị coi là tái phạm. 3. Trong nghị định này, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính được hiểu như sau. Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. A. Tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, doanh nghiệp được gọi chung là tổ chức. Tổ chức có thể có tư cách pháp nhân hoặc không có tư cách pháp nhân. B. Hộ gia đình, cộng đồng dân cư, cá nhân trong nước, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, được gọi chung là cá nhân. Điều 3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả. 1. Hình thức xử phạt hành chính. A. Cảnh cáo. B. Phạt tiền. 2. Hình thức xử phạt bổ sung, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 3 tháng đến 24 tháng. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính. C. Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. D. Những biện pháp khác được quy định tại nghị định này. Điều 4. Mức phạt tiền tối đa. Trong nghị định này, mức phạt tiền tối đa được quy định như sau. 1. Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1 tỷ đồng. 2. Trong lĩnh vực khai thác chế biến kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở là 300 triệu đồng. 3. Mức phạt tiền quy định tại nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức, trừ mức phạt quy định tại điểm A khoản 1, điểm A và điểm B khoản 2, điểm A và điểm B khoản 3, điểm A và điểm B khoản 4, điểm A và điểm B khoản 5, khoản 7, điểm A và điểm B khoản 8, điểm A và điểm B khoản 9, điều 15, khoản 1, điều 23, điểm A khoản 1, điểm A và điểm B khoản 2, điểm A và điểm B khoản 3, điều 30. Khoản 1 trừ điểm E, điều 66 nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, Công an Nhân dân và An ninh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.